cái luồng điển đó là của kim thân đặc thế Việt Nam chuyển qua. Và nhắc những lời quý báu, kêu những tâm linh, chân hồn phải tự giác, tự tu, không còn thì để ý lại nữa. Đó là đánh thức mọi người phải tự tu, mà chúng ta may mắn nhất là có pháp trong tay. Cho nên hỏi cho tại sao ngài đến cứ dùi vô vi mà không dùi chỗ khác. Vì vô vi có cái pháp để hành. Và dồn cái trí điển của những người hành giả vô vi đã có nung nấu. Cho nên ngài mới chuyển tới. Cũng như ở Việt Nam, chúng tôi không có đi tìm thân được. Chỉ nhặt đến thì chúng tôi. Kể cả những vị xưng là Quan Âm cũng đến với chúng tôi, chứ chúng tôi không xin. Vì chúng tôi có sẵn cơ cấu tu hành, tâm thực hành và không có ý lại, chủ trương không ý lại. Đó là đường lối của ngài. Cho nên cái cơ hội này là một cuộc biến thiên thay đổi. Sự thật mọi người đã thấy. Sự thay đổi kể cả không khí, kể cả thời tiết, kể cả chính trị, khắp thế giới đều thay đổi. Thì bây giờ chúng ta lấy cái gì cứu chúng ta? Có phải thanh tịnh không? Cho nên những người vô vi đã xây dựng thanh tịnh và sẽ đổ bộ nơi thanh tịnh. Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải giữ cái vốn thanh tịnh đó, chúng ta đã sẵn rồi. Ngài xuống chỉ là chỉ cho chúng ta thấy đường đi và hy vọng chúng ta tiếp tay ngài để cứu tất cả những người kế tiếp. Có cái hạnh Bồ Tát tu học, sửa tâm và hạnh hy sinh cao độ thì người đó mới mong cứu được chúng sanh. Cho nên chúng ta đã có cái mầm mống đó và đã thực hành. Chúng ta kính yêu ngài, kính yêu thật sự của bề trên. Chúng ta được ngày hôm nay ôm cái sắc phàm này cũng nhờ Thượng Đế mà có. Chúng ta không nên phản bội. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta nên tu và khai triển về điểm giới. Thì tất cả những lý luận giáo huấn đều là từ điểm giới ban khai tâm thức của chúng ta. Và chúng ta phải thực hành mà đi đến. Rốt cuộc ta phải thực hành. Chứ không phải ngài thực hành cho chúng ta. Nếu ngài thực hành cho chúng ta, ngài không cần xuống để mang sắc phàm mà nhắc chúng ta nữa. Khi chúng ta thực hành đi về trong thành tựu của chính. Cho nên những lời vàng ngọc quý báu chúng ta giữ ra để hành. Chứ không phải giữ ra để bán ăn hay là ôm ra để sống. Không, chúng ta hành định tâm. Thì luôn luôn nhắc nhở như vậy. Từ những lời quý báu mà tâm niệm của bạn đạo ở đây của mọi người cũng được muốn hành. Muốn giải thoát, muốn bỏ đời qua đạo. Nhưng mà cái nghiệp duyên của thế gian nó đang còn và chúng ta phải mượn cái cơ hội cứu mình và ảnh hưởng họ. Đó là cái thượng sách của người tu học vô vi. Cho nên các bạn đã và đang đi nên cố gắng hơn trở về với thanh tịnh. Chứ không phải nghe những lời nhắc đó rồi tôi ào ào, tôi đi theo, tôi làm gì vô ích. Có ôm chặt cái xác họ, cái xác mà gặp điển đó, cái xác đó tôi đâu có biết gì cũng như các bạn mà thôi. Trình độ đó. Nhưng mà cái lời siêu diệu cái đó là quan trọng. Các bạn phải bắt cái lời đó, bắt cái điểm thanh tịnh đó, cực thanh cực tịnh đó để các bạn hành với cái điểm sẵn có trên bộ đạo của bạn. Cố gắng trở về cái cực thanh cực tịnh đó mới hòa tan với cực thanh. Chứ đừng nói tôi thấy tôi rút rút về là tôi thanh tịnh chưa đâu. Còn thanh tịnh nữa đó là trượt một phần mà có điểm gì thôi. Còn thanh tịnh nữa là khác rồi. Các bạn ngồi đó nhưng các bạn thấy hào quang bao trùm cái cơ tạng các bạn, cái phạm vi các bạn ngồi. Phải hiểu chỗ đó. Cái sự chết sống không nghĩa lý gì đối với các bạn. Không còn lao sự chết sống. Hết rồi. Ai có giết cũng vậy đó thôi. Mình không giết người. Mình giữ tâm thương yêu và tha thứ. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên những lời đó các bạn phải nghe đi nghe lại. Thấm thía thấy rõ thế là hồn của chúng ta. Là liên hệ với ngài, phải cố gắng xây dựng trở về thanh tịnh, chúng ta mới hòa tan trong sự thanh tịnh. Lúc đó các bạn thấy cái dũng khí các bạn vô cùng. Các bạn làm việc mà không làm, các bạn không làm mà làm, cái đó nó lạ chỗ đó. Thế tại sao nói kỳ? Làm mà không làm, mà không làm mà làm, thì các bạn chỉ biết lo xây dựng cái luồng thanh điển của các bạn. Để cung cấp cho hư không đại định thanh tịnh thì tự nhiên là các bạn không làm mà làm. Mỗi đêm các bạn tu nè, cái bầu không khí có mấy chục người để thấy là thương yêu nhau, cởi mở, không có động loạn. Mà cái tâm thức này nó hòa hợp với đại tự nhiên, với hư không đại định, tiên Phật chư tiên phải chứng chúng ta. Mà chúng ta không cần, không đến, không sao đó, có cho chứ cũng không lạnh, giữ tâm thanh định thôi. Thấy chưa? Là các bạn đã làm việc rồi. Các bạn đã cung ứng những cái tài năng thanh định cho cả càng không vũ trụ. Chúng ta gặp nhau không còn sự lo âu, quên tất cả những cái sự. Trở về với thanh định sẵn có với chúng ta. Chúng ta sống trong giây phút nhà hạ. Vấn đề chỉ buổi tương hội trong giây phút nhà hạ sung sướng. Các bạn thấy không? Đó là cái bầu trời không khí, càng không vũ trụ liên hệ vũ trụ và con người là một chứ không có hai. Đừng có chia hai mà nhầm lẫn. Các bạn thanh định, các bạn sáng suốt và các bạn cung ứng thanh khí điện cho các càng không vũ trụ. Hòa với thanh khí điện càng không vũ trụ. Trong thực hành, sự tiếp nối đó vô cùng, tiến hóa vô cùng, pháp luân thường chuyển các bạn làm vô cùng. Thì về trên cũng pháp luân thường chuyển vô cùng để cứu độ các bạn. Các bạn không còn sống lẻ loi nữa. Không sợ nữa. Xác này đâu có phải xác của bạn đâu nữa. Bạn mới chứng minh là cái xác bạn. Tôi không có cơ hội đem nó đi chôn đâu mà tôi nhìn lại xác của tôi. Không. Tôi nhìn luồng điển của tôi. Sự thanh định của tôi. Cả đó tôi phải nhìn nhận và ôm ấp. Còn cái xác này không phải xác của tôi. Giờ phút lâm chung không phải tôi có quyền ôm nó đi chôn. Nhưng mà người khác. Của thiên cả địa. Rõ ràng chứ. Tôi hiểu rồi thì cái tâm tôi thanh tịnh, tôi không có lo sự chết sắc nữa. Tôi chỉ là thiên mà. Các bạn lo tu chừng nào thì các bạn về với ý chí của Thượng Đế. Không có khó khăn. Về với chư Phật không có khó khăn. Cứ nung nấu ý chí đó thì không có sự trần trượt có thể xâm chiếm các bạn. Và các bạn không có tạo sự trần trượt để xâm chiếm người khác nữa. Được, các bạn thành thật với chính bạn rồi. Không có gạt bạn nữa rồi. Thì các bạn chưa lộ cái chân tướng, cái pháp tướng nó phải bộc khởi qua cái thể xác này. Nhưng mà bên trong nó đã có rồi, thể xác này mới hiện. Điển giới các bạn được chứng rồi, cái pháp tướng các bạn mới mở. Thấy rõ. Cho nên chúng ta tu đây không phải chơi, có người ta chứng đàng hoàng, có khối vô vi, có chư thiên, có cộng đồng vô vi, chứ không phải một mình chúng ta đâu. Một người có làm được gì? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cả càng không vũ trụ đã đang làm việc chung hội với chúng ta trong tâm linh. Thì chúng ta vì lễ cống cao ngạo mạn, sợ ma sợ quỷ, rồi đóng cửa và không mở trí cho chính mình không. Cái kỳ thật không có gì hết, hòa với tất cả được. Càng hòa các bạn càng mạnh, càng lo sợ các bạn càng yếu. Thấy rõ chưa? Càng hòa càng mạnh. Thì tất cả những luồng điển xuống đều kêu chúng ta trở về với thanh tịnh. Và chúng ta là người có pháp và đang xây dựng con đường thanh tịnh. Thì cứ nắm đó mà hành đi. Bỏ cái này bắt cái kia là hư. Nó trễ một lớp. Các bạn đụng đầu cho anh ta nhập rồi nó phải luyện các bạn một thời gian lâu các bạn mới đi ra được. Còn các bạn có phương pháp niệm Phật để tự chủ thì cứ việc tự chủ cho nó bước cuối cùng. Rốt cuộc là bạn phải trách nhiệm với chính bạn. Chứ không ai trách nhiệm hết. Cho nên bề trên thấy chúng ta tu mừng lắm. Cha thấy con ngoan lúc nào cũng mừng. Cha mẹ thế gian thấy con nó có hạnh đức, cha mẹ mừng. Đừng nói cho cha mẹ trời. Nè, đường chúng ta đi, cho nên các bạn nghe để các bạn thấy rằng cho là thiên liên đi xuống cũng nhắc chúng ta. Mà hy vọng chúng ta cộng tác để cứu rỗi. Muốn cộng tác thế nào phải tu thì có thanh tịnh. Nó rõ ràng cái cũng bằng. Phải tu mới có thanh tịnh. Sao? Chứ không phải đòi các bạn năm thức giải, 10 cây trên chai rượu không có vụ đó. Cái đó là đặt đồng bóng khác, còn cái này khác. Cái này hành giả nói nhưng mà hành giả vẫn tỉnh và luồng điển sáng suốt bao vây và đưa những chân lý triền miên cởi mở trong tâm thức của hành giả. Ngài dạy luôn người được nhập xác và phải học luôn và tiến luôn. Cho nên các phương diện đều tiến hết, chúng ta nghe cho kỹ, nghiên cứu cho kỹ để chúng ta thấy cái kỹ thuật siêu nhiên nó thế nào. Từ tương lai cái siêu khoa học nó thế nào, chúng ta thấy rõ ràng sự diễn tiến về điển giới. Cho nên chúng ta sống ở thế gian này không biết điển là gì. Kỳ thật chúng ta nhờ điển chúng ta mới có ngày này. Cả càn khôn vũ trụ ứng chiếu cho chúng ta làm có sự sống ở ngày này. Và chúng ta đi tâm chân lý. Và chân lý là gì? Là luồng điển trái cả càn khôn vũ trụ. Luồng điển tam thanh nó còn siêu diệu vô cùng. Cho nên chưa đi tới đó không biết thôi. Cho nên các bạn mà đi tới đây, tới Bồng Lai, đi cảnh này thôi, các bạn đâu có thấy. Đâu có thấy cái xứ này tốt đâu. Đâu có gì đẹp đâu. Cái gì cũng đuôi đi tâm hết. Ở trên đó cái gì cũng cởi mở hết. Cho nên cái nền văn minh ao ước trong tâm của con người muốn cấm ý những cái gì tốt đẹp cho chúng sanh để sống ở thế gian, nhưng mà không, đây là lợi lực. Đây là bãi trường thi, đây là đang điêu luyện chúng sanh tiến hóa, cho không phải cho ở đây hưởng thụ. Cố gắng tu chúng ta về khi chúng ta mới có cơ hội hưởng thụ. Thành khi khác, bước chân chúng ta bước lên cũng có giá trị. Đi đứng ngồi nằm đều có công việc làm hết, không có phải là như ở đây. Nói một câu này ngu ngốc, không có biết mình. Sống mà không biết mình. Cho nên chỉ có tu, bước vào điển giới mới biết khả năng sẵn có của chính mình. Những giai đoạn này chúng ta đã qua, bây giờ chúng ta bắt đầu tiến tới để tìm cái khả năng sẵn có của chính mình. Trong hành, chứ không có dùng lý thuyết nữa. Trong cái thực hành để đi tới. Chúng ta không còn ngán giờ phút lâm chung, giờ chết của chúng ta không còn ngán, không có ngán nữa. Vì chúng ta thấy sinh tử luân hồi, thấy rất rõ ràng rồi. Không có sợ nữa, không ngán nữa. Cứ đi tới. Thì chúng ta mới thấy chính đắc rõ ràng. Trong thực hành thôi.
Điển là gì? Mục đích tôi muốn tổ chức cái mục này là để cho các bạn nhận ra điển là gì. Hồi đó cái anh lên nó không được, mà sao bên này anh nói ngon quá. Hồi nãy anh nói đôi thôi, bây giờ anh nói. Vì mỗi người chú ý anh. Thì cái tà khí của anh Giang, cái trình khí anh Giang, rồi còn cái thân khí. Thì anh mới nói được.
Rõ ràng.
Sau 70%, 80%, rồi sau này anh đi tới nữa. Đã. Cho nên các bạn đạo đều có điển. Nhưng không hiểu, tôi điển đâu, nói điển điển tôi không hiểu gì. À, nhưng mà cháu lại một cặp thì đối phương nói rõ. Ngồi test, 4-5 người, 50 người hỏi test cho nó em.
Khó trong đó, không chạy đâu hết. Có đầm sẵn nó đang đó đó.
Mình khi cháu lại mình hỏi chặt nó nói là. À, mà cứ một người lên cho nó 5 phút bạc, nó sợ nó nói bậy cho nó đi về thôi. Sự hiện diện ẩn tàng ở trong đó mình ngồi ra không được. À, cho nên nhiều người cứ hỏi xét rồi nó mở ra. Thì mình thấy rõ là nhân giai thành Phật. Ai cũng có Phật thật. Nhưng mà bị chê lại bước trường. Mà thôi. Mà nếu mọi người có tu thiền, tới chiếm cho nó thì rút cái trường đi thì chắc nó cũng thanh. Nó nói chuyện được. Không sao. Cho nên để thấy giá trị của điển.
Thưa thầy, tối hôm kia con ngồi thiền con thấy là sóng biển trước mắt con, và hai vẫn nay con tiếp nhận được cái luồng điện thanh ở bên tai.
Nhưng mà phải kéo lên trung tâm bộ đạo niệm Phật, là cái cốt yếu tu của pháp này là đi về giải thoát. Vì nếu chúng ta không gom á thì bề trên có nhắc chúng ta nó cũng không có kéo chúng ta được. Cho nên phải gom lên trung tâm và bỏ tất cả những cái thiếu nghe của xung quanh. Giữ cái không làm chánh thì tự nhiên đi cao, đi nhẹ hơn và sáng suốt hơn. không cần thấy, nhưng mà hỏi ra là mình thấy liền, mình minh liền, biết liền, giải liền. Thì cái đó nó khác, trong cái chuyện thanh tịnh. Còn mà chờ nghe những cái lời nhắc nhở này kia kia nọ không đúng. Những cái đó phải bỏ hết. Đó là phương tiện để cho người ta thấy rằng có cõi bên kia, bây giờ tôi cố gắng tôi tiến về cõi bên kia. Thì bên kia người ta sẽ như đó mà. Hiểu chưa? Mình cứ nhờ bên kia hỗ trợ cho tôi, mắc cái tôi chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Mình còn cái tánh ý lợi dụng làm sao mình phát triển được. Không phải người tôi. Tôi phải dũng mãnh trong thanh tịnh. Thấy chưa? Tôi mà còn ôm cái chuyện này chuyện kia chuyện nọ là đậm vào. Hả? Những lời minh triết của bên trên xuống là kêu người đừng ỷ lại và thực hành tiến tới đích. Thấy chưa? Không những lời nào mà khi còn ỷ lại và đầy chi chi nọ nhờ tha lực, cái đó là không nên. Cái đó nó làm cho mình bê trễ thôi mà không tiến được.
Thầy, cái trường hợp thầy cho kia đó, khi mà thầy bắt đầu làm thơ là tình mẫu tháng bụng tương đâm thơ được. Sao bây giờ cũng như cái bụng trần đổi vậy, cũng là thơ được.
Đó, cái bữa đầu hết lúc. Bởi vì bây giờ nó thay đổi, hồi đó tôi ngồi còn chiên, ngồi chiên cái dòng ở đây. Bây giờ bắt dòng ở đây, không đổi, cũng lên trên rồi, cái văn minh nó khác rồi. Để cái chi điển nó khai triển, nó mở. Thấy không? Điển hóa văn, chứ văn đâu có hóa điển. Người đã thăng điển dồi dào.
Tầng trí
sáng suốt rồi, có gì đó. Thì chứng minh là điển qua văn, chứ văn nó qua điển, chứ trong chùa ta lấy điển kinh, điển kinh. Tại sao họ không nói kinh không, người ta còn nói điển kinh. Nhắc cho người phàm biết rằng điển kinh, anh phải tu rồi anh mới thấy rõ, không kinh là có gì. Anh không có trình độ tu có nhiều kiếp, coi trong đó anh cũng không hiểu, trình nói nó sắc nhớ. Nhiều người không có trình độ tu nhiều kiếp, coi cái kinh Lăng Nghiêm, kinh A Di Đà, cũng như là lêu lao nó bậy bạ đập cho buồn ngủ thôi chứ không hiểu gì hết.
Có tôi thì tôi nắm được cuốn kinh tôi ngồi ngồi đã
có cái điển kinh
luồng điển trung tâm bộ đầu của các bạn càng ngày càng thanh nhẹ, càng được liên hệ rút lên trên. Đó là cái thức của các bạn sẽ được thay đổi. Bạn không có cấp so với những bậc cấp ở thế gian, nhưng mà trí độ của các bạn càng ngày càng lớn rồi. Nhắm mắt nhìn xa hiểu rộng, thấy càng ngày càng lớn rộng. Lỗ tai các bạn nghe những âm thanh vang dội cả cả không vũ trụ. Đó là nhờ phương pháp công phu đưa các bạn trở về thanh tịnh, hồn các bạn mới đi trở về tự chủ được. Hồn có các bạn còn lẫn lộn trong sự ô trượt kích động, ăn không ngon ngủ không yên, không làm được việc gì lý đại từ cư độ chúng sanh. Cho nên vì đó chúng ta học tham thiền để mở tâm mở trí, chứ không phải học tham thiền càng ngày càng cô đọng, tạo sự phiền não sai quay. Ta học để làm gì? Ta học cho nó mở ra. Trong cái mở nó có kỹ thuật, có. Ngày hôm nay bước tới điển giới là thời gian cấp bách rồi. Yêu các bạn được bước vào điển giới, quên thể xác phàm trước này, bước vào điển giới mới liên hệ về trên, rồi chúng ta cứu độ chúng sanh. Một cái tâm cứu độ phải lớn rộng vô cùng mới cứu độ được. Còn cái tâm kích bác eo hẹp, chỉ biết kích động, làm máu phun người, hại người này người đó, nhưng mà nó quên đi luật trời. Tất cả đã và đang sống với luật trời, không biết. Luật trời ở đâu? Hại người tức là hại mình. Chuyện có nói không, chuyện không nói có là hại người tức là hại mình. Thấy rõ chứ? Thì tâm tối đó chúng ta không có bị lâm vào chỗ đó. Chúng ta học dũng, chúng ta biết cõi thế gian là tám, rồi chúng ta sẽ đi. Học để đi chứ không có người nghĩ hưởng thụ. Càng học rồi các bạn thấy càng thanh nhẹ, càng buông bỏ. Nhưng mà thắng lợi cuối cùng về cho Phật thanh tịnh và sáng suốt, chứ không về cho cái bọn động loạn ám hại. Cho nên chúng ta không dung dưỡng điều đó, và chúng ta giáo dục lục căn lục trần phải đi con đường đứng đắn cần thiết, chứ không xây không chạy theo con đường, không đứng đắn và không được.
Tin tưởng nơi quyền diệu thanh điển sẵn có của mình đã và đang giúp mình tiến tới, trong khi mình bực tức đáng lẽ mình làm sai, nhưng mà mình hồi tưởng một chút lại mình thay đổi lên trên cái chiều hướng cao rộng quảng đại. Nguyên sự sáng suốt, chúng ta phải tiến vô trong sáng suốt, xây dựng vạn năng của cái tiểu thiên địa bản thân này đồng sáng suốt, thì cái tai nạn không đến với các bạn. Nhưng mà tình thương nó lại dịu giúp các bạn. Đạo đức nó mới nới rộng tâm trí các bạn. Thì các bạn từ trên thiên không xuống thế gian đều có sự bảo vệ của thanh điển. Thì an quả mà tu, thanh tịnh mà sửa mình. Đó. Cho nên các bạn đã đụng nhiều, những người đụng đó, đụng nhiều chuyện khó khăn, nhiều chuyện nan giải muốn tức học máu, nhưng mà rồi là cũng qua, mới thấy khả năng của mình không oan phí, sự công phu của mình kết quả, có sự sáng suốt liên kết với mình bất cứ giờ phút nào. Nếu mình hướng thượng một chút là mình giải được một cái tâm tư rối loạn của mình, chính các bạn đã làm đó. Rồi nói bên trên kể ơn giúp các bạn thì các bạn đâu có thấy. Nhưng mà các bạn phải xác định rõ ràng các bạn đã nhờ sự công phu mà các bạn gỡ rối cho các bạn được. Trong lúc các bạn bàn bạc với nhiều người mà gỡ không nổi, nhưng mà trong lúc bạn thanh tịnh thì bạn gỡ nổi. Bạn thấy không? Mình tin được khả năng của các bạn. Rồi lúc đó bạn nắm cái sáng suốt, thì cái sáng suốt trên kia người ta chiếu qua giúp bạn không mấy hồi. Đó, không cần sự cảm ơn các bạn, nhưng mà chỉ cần sự công phu tinh tấn của các bạn mà thôi. Chứ không cần ăn uống gì của các bạn, chỉ cần cái sự công phu tinh tấn của các bạn là đủ rồi. Thấy không? Nhiều bạn ngồi đây, xét cái quá trình từ khi mới gặp Pháp này, rồi tới bây giờ, các bạn đã lướt qua bao nhiêu sự khó khăn của nội tâm, chấn động trí óc các bạn hết, nhưng mà các bạn cũng khôi phục được thanh tịnh. Nhờ đâu? Nhờ sự công phu và khả năng của các bạn. Thấy rõ chưa? Cho nên gắn để tiến. Kết quả có rõ ràng, nhưng mà nhiều người phủ nhận vì nó quá động loạn. Vì nó còn nuôi dưỡng cái tham, lấy cái tham làm cái hàng rào thay vì tình thương và đạo đức, thì nó bị khổ ở trong đó. Còn nó dẹp cái hàng rào tham lam thì nó đưa lên một cái hàng rào tình thương và đạo đức. Nó thấy rõ ràng chân lý ở trong tâm khảm nó, trước mắt nó, trên đầu nó, dưới chân nó, sau lưng nó, làm sao nó còn bị mất cái gì nữa. Sung sướng lắm.
Là cái gì là điện năng của vũ trụ, cơm gạo là từ điện năng của vũ trụ và hình thành. Điện năng cái gì là cái mùi vị là điện năng. Mà phức tạp sân khác ở trong đó mình không có điều hòa. Cũng như người ta ăn cơm, rau, cá, thịt tùm lum, mình mấy tiếng đồng hồ nó mới tiêu. Đâu có phải ăn lần. Ông sư Trân vừa ăn lần còn bệnh lần, mình ăn ngày ba lần còn là chưa đủ. Là trong đó nó tồn trữ biết bao nhiêu đứa ô trừ trong đó. Cái bụng này con phình á. Cái bụng phình là bệnh á. Cái bụng phình là khối thần kinh cảm động cơ tạng bị ô nhiễm. Nó tê liệt. Nó tê liệt mà rơ không biết đâu. Đó là khối thần kinh bộ ruột bị tê liệt. Rồi không biết đâu là tôi không có bệnh. Cái kỳ thật nó bị tê liệt. Đúng rồi, sức cho nó thì sạch sẽ, nhấn mạnh cho nó biết đâu. Đó là thần kinh nó hồi sức. Đêm nhạc, vì cái khóc nó lanh. Không nên nhớ. Cái người qua 30 tuổi á, qua 30 tuổi á, là cái bộ thần kinh, bộ ruột nó bị ô nhiễm, ăn á. Bây giờ mình rửa sạch được cái óc. Không có ngủ nhiều, mà làm việc nhiều. Hăng say trong việc làm. Vui vẻ.
điện năng càng ngày càng dồi dào. Chẳng phải ăn no là mạnh đâu. Ăn no là bệnh á, ăn nhiều quá là bệnh, ăn vừa no thôi. Đừng có ăn no quá. Ăn no quá là bắt khối thần kinh phải chứa đựng nhiều. Thay vì nó có 30 gram mà nó đủ sức làm cả kilo thì nó phải giải quyết cả kilo. Nhiệm vụ nó làm sao gì nó cứ bóp ra bóp vô vậy. Bóp hết thì nó hư thần kinh. Thì đưa thôi. Cho nên những nhà thể thao nó ăn calorie cho nhiều gì, nó có chạy. Nó chạy, nó đứng banh, nó tháo mồ hôi, nó được tính ra sau cái vận động nó cũng còn ít hơn. Còn mình ăn hơn nó mà là không có thiếu, không có vận động, không có chạy múa, không có làm gì hết. Thì nó ứ bên trong cho sinh vật. Lý do để lấy tôi phóng thấp. Tôi mệt mỏi là cái circulation, cái vận hành trong đó nó chạy không đều, rất rõ ràng.
Tới ngày hôm nay, tất cả thế giới đang tìm điện năng của con người. Bây giờ các bạn nhìn lại, các bạn thấy rõ, các bạn có điện năng, có khối óc của bạn, ngồi đó lăn lăn rút bộ đầu của bạn. Đó là điện năng, bạn liên hệ với vũ trụ. Nếu không có liên hệ vũ trụ, làm sao nó rút bộ đầu các bạn được? Mà khi bộ đầu các bạn rút, có gì hăm dọa các bạn được không? Bốn nguyên tử cũng coi như không. Thấy sức mạnh của tâm linh là vô cùng. Cho nên các bạn cố gắng thực hành trong trật tự, thanh tịnh, đời lãnh đạo. Đời thì mình làm sao cho nó đâu đó có theo luật lệ hiện hành, đâu đó sẽ đứng đặng, luân lý xã hội đầy đủ. Còn đạo là làm sao thăng hoa tới điện giới thanh nhẹ, giải thoát. Chúng ta thấy rõ rồi. Chúng ta đang bị giam trong cái ngũ hành sơn, trong cái khám tầm tối thể xác. Nhắm con mắt được không thấy, không thấy được hồn, không thấy được nội thức, không thấy được nội cảnh, không thấy được núi non trên bộ đầu mình, là mình tầm tối. Cho nên ngày hôm nay khám phá ra nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Thì tôi đã khám phá được nguyên lý đó. Có thể mở khối óc của các bạn. Các bạn thấy những cái cảnh núi non hùng vĩ trên khối óc. Cơ đạn của các bạn sang choạng. Không có thiếu những cái gì của vũ trụ có. Chỉ thiếu có cái công của các bạn. Gia công công phu. Gia công khai triển. Gia không trở về thanh tịnh thì không có tiền ra được sự sáng suốt đó. Cái hạt kim cương vô tận bất hoại đó chính bạn không ai hết. Nhắm mắt nhìn được một hộp sáng phóng ra đó là hộp của bạn, thực chất của bạn là vô cùng. Thì lúc đó các bạn đứng vào trường hợp nào khai triển hợp thở. Một người đa dụng không phải ở một góc làm việc và cứ ở nơi nào. Tôi mong rằng những bạn đạo vô vi càng ngày càng tốt phát triển, đi đây đi đó để thấy rõ giữa tâm linh và vật chất, phát triển giữa con người và con người. Đó là kinh sống. Các bạn học ngay trước mặt. Chuyên đi của các bạn. Từ trên máy bay, từ chi chiếc thuyền, từ trên xe lửa. Các bạn thấy, chi không của mọi người đã thành đạt nhiều việc. Ngồi lại với nhau xây dựng tốt đẹp. Khối vô di sẽ hy sinh rất. Không nghĩ quyền lợi cá nhân, nhưng nghĩ quyền lợi ích cho chúng, xây dựng cho chúng, làm thành quả, làm việc cho người kế tiếp được làm, tu cho người kế tiếp được. Đó là nhiệm vụ của người vô vi. Thì các bác nhìn vào đâu cũng là đẹp, việc làm nào các bạn cũng không chê. Từ nhỏ tới lớn, việc nào cũng là hữu ích cho chúng sanh, cho xã hội. Càng làm càng thích thú, càng làm càng vui, càng làm càng cởi mở. Nếu không có đòi hỏi quyền là cá nhân quá nhiều. Sự đua đòi là sự thất bại, sự đua đòi là tạo sự mê chấp, sự đua đòi là tạo khổ cho chân tâm. Không phát triển. Và sự khí xả cởi mở là chân tâm được mở. Tha thứ và thương yêu là vui. Hạnh đó là hạnh Bồ Tát. Ngày nay các bạn chưa phát triển được. Các bạn nghe tôi nói chưa chừng nào tôi mới được. Nhưng các bạn làm cho các bạn được. Các bạn thấy được. Ở Việt Nam các bạn chừng nào tôi mới có cơ hội lái chiếc xe hơi. Các bạn nội trợ, các cô gái ở Việt Nam chừng nào mới có cơ hội lái xe hơi. Các ông mới lái được chứ các bạn sao lái. Bây giờ các cô, các bà ra để chạy xe ào ào. Chỉ có cơ hội hành là được à. Mà các bạn có cơ hội tu mà không chịu thực hành thì làm sao tiến? Tu là phải hành. Còn tu không hành không có tiến. Chỉ có nói thôi là không có tiến. Không tiến thì nhìn đâu. Bệnh tật. Tùm lum hết. Là không hành. Mà hành là không có. Nó thanh nhẹ. Không có gì quan trọng. Lúc nào cũng vui. Lúc nào cũng mừng. Cho nhân loại. Được một cái pháp. Thanh nhẹ để học hỏi. Ngày hôm nay tôi rất mừng. Vô vi. Tôi tu. Và thực hiện mấy chục năm. Ngày hôm nay có một số người. Phát tâm ra, thực hiện, nhìn lại vô vi chánh thống là vậy, vô vi gì cũng quy lắm. Ra làm, ra hành đi, giúp đời, mừng lắm, quy lắm. 4 tỷ người, làm sao có nhiều người làm, mà là tốt, một người không làm được. Nhiều nhóm nhiều người ra làm được, không rồi người ta sẽ giáp được. Giữa con người, giáo dục con người mới có cơ hội phát triển. Các bạn chưa làm đạo, chưa thấy sự khổ tâm của đạo, nhưng sau sự khổ tâm của đạo là các bạn mới tiến rất nhiều hơn. Các bạn đem tin lành cho họ, các bạn xây dựng cho họ, những nhà truyền giáo, những cậu trẻ, những binh cơ đốc giáo, binh công giáo cũng đi khuyên giải người ta. Lo đọc kinh này kia kia nọ, tin Chúa, cũng bị bạc đãi tự nhiên, nhưng mà họ vẫn lạc. Rồi các bạn vô vi ra, thấy cái pháp hay muốn đi nói với người khác, họ cũng chửi trong mặt, nhưng mà rồi cũng phải nói. Vì vô vi là tự động rồi, nó không nói gì hơn cái mà nó đã làm được. Nó chỉ nói có bao nhiêu đó thôi. Rồi lần lần rồi mọi người ý thức rồi mọi người sẽ truyền với nhau nói. Đó là thực chất cho phải viết ra cuốn sách luyện rồi người ta biết đâu. Ta biết người ta làm không được. Người ta hành được người đó mới là ảnh hưởng thật sự. Cho nên vạn sự khởi đầu nát, lần lần rồi đi tới, không có gì quan trọng. Không có gì phải lo âu hết. Chỉ lo nhất là còn đuổi được con ma lười biếng trong bạn đi. Dẹp nó qua một bên thì việc gì cũng giải quyết được hết. Mà còn con ma lười biếng thì nó tạo sự tranh chấp. Nó bài tiết cái độc chất trong cái óc của bạn. Cũng do con ma lười biếng mà nó biện hộ cho đủ thứ hết. Nó biện minh đủ thứ hết. Rồi nó làm cho chủ nhân ông bị sa đọa luôn.
Mình phải qua nhiều giai đoạn, bởi vì mình là người chấp nhận và khai triển cái tiểu thiên địa sẵn có của bề trên đã ban cho mình có một cái cơ cấu tự động sáng suốt cởi mở. Thì sự di động trong cơ tạng của chúng ta phải biết và tự kiểm soát. Cho nên đó các bạn sẽ thấy sự di động của trong cái tiểu thiên địa này, vía phải chuyển. Và để chuyển để làm gì? Để cho phần hồn thích những cái báo cáo xác đáng, thượng trung hạ trong cơ thể của mọi người, để hiểu. Rồi từ đó chúng ta sáng suốt, kêu dũng trong sáng suốt, chứ không phải dũng trong cái sự kêu bần tối tâm. Dũng trong tối tâm là dũng đánh đập, còn dũng trong sáng suốt là dũng tiến qua vô cùng. Cho nên phải ngộ những cái cảnh đó. Khi mà các bạn thiền rồi, các bạn nằm xuống rồi, cái điển nó chạy xung quanh bản thể đó, và chỉ có giao cảm cái chuyện của trần gian và ở những cái tầng số thấp. Cho nên chúng ta phải học hỏi, và đó là cái cơ hội để mở những sự thắc mắc. Rồi còn tu lên tới cao rồi thì cái cảnh không nghĩa lý vì gì với chúng ta hết. Ban đầu thì thích thú, nhờ đó nó dẫn tiến và để minh cảm nội tâm nội tạng. Rồi một thời gian các bạn sẽ đi tới cái nhiệm vụ sáng suốt, hư không đại định, là chỉ biết được hào quang và phát triển vô cùng. Lúc đó cảnh là ta, ta là cảnh, mới là nhận cái nhiệm vụ để truyền pháp, là chúng ta hòa với mọi trạng thái. Khi chúng ta đến chỗ nào thì chúng ta cũng có thể làm an tâm mọi người. Cho nên còn thấy vía mà nằm đi đây đi đó thì còn có sự cãi cọ và còn có sự trì trệ. Nhưng mà nhớ đó là cái tâm thức. Bây giờ chúng ta lấy cái thế gian làm thí dụ, lấy cách nào để làm thí dụ cho nó rõ hơn. Từ ở nhà có nhiều vị đi tới đây cả tiếng đồng hồ, hỏi quý vị biết bước qua biết bao nhiêu cảnh rồi. Nhưng mà mục đích của quý vị đi đâu? Đi tới đây để tương ngộ và tìm hiểu sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Cái mục đích tối hậu của chúng ta là hòa tan với mọi người, để hiểu với mọi người, hiểu tất cả những cái gì sáng suốt mà mọi người đã sẵn lòng công hiến cho chúng ta. Còn hỏi cái nào là chánh, cảnh chánh hay là sự sáng suốt chánh? Đó, bây giờ các bạn thấy rõ rằng rốt cuộc cũng phải về với sự sáng suốt căn bản của chính mình. Mình mới hòa tan với hư không đại định. Hư không đại định là mọi trạng thái. Trước mặt các bạn là hư không về đời đây. Nó cũng chuyển chạy vô tâm can tỳ phế thận mọi người, nó vẫn làm việc. Rồi còn cái sáng suốt tối cực ở bên trên nữa, thì nó thấy nó thanh nhẹ, nhưng mà nó làm việc còn mạnh hơn những cái trước mắt của chúng ta. Nó xuyên qua tất cả vũ trụ và vũ trụ. Cho nên sự sáng suốt đó nó vô cùng. Cho nên các bạn phải nhớ rằng, khi các bạn thấy cái này, khi cái nọ, các bạn được có cơ hội mở những sự thắc mắc của nội tâm và an ủi một phần trong cái cơ duyên tu hành. Và từ đó chúng ta sẽ tiến lên nữa, và chúng ta phải đến vô cùng sáng suốt thanh tịnh.
Cái điểm liên quan là quan trọng. Tất cả những cái gì đều không có quan trọng. Giữ được cái đó là sự thật vật. Là cái phương pháp công phu này nó không phải đi tới đó và bị giới hạn kẹt đứng đâu phải. Cũng như mấy cái đạo kia và mấy cái ông kia không có trình độ, chưa có tới đâu, chưa biết đấng vô cùng là gì, chưa biết ông là ai, khả năng dạy cho người ta đi tới được. Mà từ hồi nào giờ sách vở không có ai dám nói mình là đấng vô cùng, mà ngày nay mở mà cho tôi được nói rõ mọi người là đấng vô cùng. Phải trở về với sự vô cùng sẵn có của chính mình và muốn bồi ý chí cao siêu đó, không lệ thuộc bởi một ngoại cảnh nào. Mình tất cả là chủ tình thế. Nhớ cái câu tôi nói thôi, thì đi tới chỗ siêu giác, không bị kẹt, vì tuổi tác không chờ đợi chúng ta nữa. Thấy không? Và những cái lý trí chúng ta suy nghĩ đây là để thích tâm trở về ổn định. Những cái của chúng ta thấy để thức tâm và trở về ổn định. Cho nên hồi xưa có những cái phương pháp tu hành, nhưng họ đặt cái lốt cái làng, mà lưu lại hậu đại không sao hiểu được. Rồi tam niên đủ bộ, 3 năm dùng cái gì công tu luyện, nhưng mở ngày đủ bộ mở. Thấy cái cảnh quang đãng và cảnh trời, từ con chim xuất ra thì cảnh trời bao la lớn. Cửu niên diễn bịch ngồi ở đây 9 năm liền lót tu,
ăn cũng có ăn. Tới đó mới là tiến tới học đạo mà thôi. Cụ Yên Diễn Bích mới có tiến tới học đạo thôi chứ chưa thành đạo. Một kỳ công. Nhưng mà ngày nay Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta mở ngay trực tiếp Trung Thiên Bồ Đạo. Tất cả dồn hết Trung Thiên Bồ Đạo để dơ cái phàm tâm lên chân tâm. Từ chân tâm chúng ta học tới cái đạo vô cùng. Chưa có cái đạo bị cắt mặt này. Mà mau lẹ trực tiếp, đơn giản, và chúng ta có thể góp trong cái kỳ công thực hành, không có chán ngán. Và những cái khác là chán ngán. Tôi so sánh ông kia tu cao vậy, ông thấy này thấy kia thế nọ, tôi không thấy này thấy kia thế nọ. Là chắc là cái pháp người ta chỉ rõ là làm sao bạn thấy bạn, đủ rồi. Tôi chưa thấy tôi là tôi chưa thành Phật, tôi cố gắng thì tôi về tôi. Thấy chưa? Tìm ra tôi rồi tôi sẽ tìm. Có cái điều đó đủ rồi. Quanh quẩn cái chuyện bề ngoài nữa mà tạo sự không biết. Tôi phải đạt cái sự thanh tịnh và sáng suốt. Trở về. Tôi không bao giờ lỗi đạo. Chỉ đúng theo được đường đạo trực tiếp không còn giá được nữa. Thế vì Thượng Đế nói rằng mỗi người là con của ta. Và mỗi người là ta. Thấy chưa? Mà nếu còn nghĩ lại nữa thì làm sao hòa đồng trong tiến hóa. Thấy không? Cho nên họ đã bị kẹt từ bao nhiêu chuyện năm nay tu lẫn quẩn. Kể cả thiên nhiên tu cũng vậy. Không có tính tận. Thành ra chúng ta tu trở về với chính mình. Là trường đề an nhiên. Nó biết lo cho nó không phiền. Những người thành đạo. Còn những người mà tu không biết lo cho mình thì lo cho ai? Tu rồi mới hơn sơ sơ cái làm thầy kiếm tiền sao được? Làm như thầy bói. Bây giờ đúng thầy bói danh tiếng những nhà tiên tri hữu danh tại đây. Tôi gom lại một câu nó chưa biết nó. Thế là đủ. Thấy không? Thành ra không có người nào nói đúng gì hết. Vì chúng ta là vô cùng, phải học hỏi, phải tu tới vô cùng. Phải hiểu mình, nhưng mà nó không hiểu. Rồi ngược lại nó làm thay đổi, như vậy là. Rồi trong giờ phút lâm chung chỉ ăn năn thôi, nó có làm được cái gì. Mà tất cả càng không vũ trụ là phải quy một. Không có hai đạo, còn một đạo mà thôi. Chúng sẽ không hiểu, lầm lạc và tạo sai cho người khác. Thì đâm ra hoang mang, tiếng đâu có nổi. Còn ở đây chúng ta dứt khoát, tuân tu, lập lại trật tự cho tôi, quy về với nội cảnh. Tôi thấy được rõ nguyên lai bổn tánh của tôi, tôi thấy rõ tất cả càng không dứt. Có gì đâu mà phải lo. Và phần ai đấy làm? Việc ai đấy thiên? Rồi hỏi sự cẩm cỏ nó cũng có sự phấn đấu chứ quá, cây có sự phấn đấu đó. Tôi không biết tôi sao, tôi phải biết tôi. Vì tại sao tôi không biết tôi, vì tôi yếu hèn, tôi sợ. Thì bị ngoại cảnh xâm chiếm. Và tôi là thật sự trưởng thành, tôi trở về với tôi. Có bị ngoại cảnh xâm chiếm. Thấy không?